số 63, thư trả lời cư sĩ Vưu Hoàng Như. Các hạ túc căn sâu dày, tâm mộ đạo tha thiết, lại là bạn thân thiết với đại sư Hoàng Nhất, nay muốn buộc quan làm pháp khế trong hội Liên Trì, khôn ngăn vui sướng, nhưng do nhân duyên phơi kinh nên chẳng rảnh rỗi để trả lời ngay, thiếu sót quá. Pháp khế là bạn đạo. Quan tuổi nhỏ thiếu học vấn, đến già không biết gì. 2-3 năm gần đây, thường có những người lầm nghe lời người khác hỏi đến, chỉ đem những gì mình biết được, mình làm được ra đáp. Còn như những nghĩa lý tinh vi trong Phật Pháp, thật chứng nơi thiền định, quan không biết được, cũng chẳng dám không biết, coi như biết, vọng động bàn luận. Sư Hoàng Nhất bác học đa văn, còn quan hèn kém, nhưng giữ tấm lòng khá chân thật. Chuyện tu hành đương nhiên y theo bổn phận của kẻ kém hèn, nên chu toàn cho nhau, quả thật chẳng dám chạm mặt. Nay sư phát tâm bế quan cự tuyệt hết thảy, ắt sẽ tự chứng niệm Phật tam muội, hồng giúp hết thảy kẻ hữu duyên, khôn ngăn mong mỏi. Người đời nay nghiên cứu Phật Pháp, đa số muốn thành một bậc đại thông gia, mong đối trước hết thảy đại chúng thanh đàm cao luận, khiến cho người khác nể phục. Ít ai vì liễu sanh tử mà chuyên học Phật Pháp. Nếu các hạ muốn thành một người bậc nhất, thì tri kiến của quan trọn chẳng thể đưa lại lợi ích kém cỏi nào. Hãy nên cầu học với bậc đại thông gia trong giới tăng tục đương thời, mới hồng chẳng uổng lòng kỳ vọng. Còn nếu muốn trong cõi tục tu chân, dùng quan âm hữu hạn để kim lo liệu chuyện đời, lại mong ngay trong đời này nhất định liễu sanh tử, thì quan chẳng ngại đem những gì mình nghe được từ cổ nhân thuật lại cùng các hạ. Ngài Mộng Đông nói: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Đoạn khai thị này tinh vi khẩn thiết đến cùng cực, hãy nên đọc kỹ. Mộng Đông ngữ lục, từ ngữ lẫn lý lẽ đều chu đáo, là kim chỉ nam cho Tịnh Tông. Nếu muốn tìm cầu cao hơn, thì có bộ Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Lão Nhân Gia, quả thật là người hướng dẫn tốt lành thiên cổ, độc nhất vô nhị. Nếu có thể chết lòng nương theo hai bộ sách ấy, thì chẳng cần phải nghiên cứu hết thảy kinh luận, chỉ thường xem đọc ba kinh Tịnh Độ và Thập Yếu, ngửa lời tin thành thật của Phật Tổ, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện khẩn thiết, dùng lòng chí thành cung kính trì danh hiệu Phật. Dẫu ở trong nhà tối phòng kín, vẫn như đối trước Phật trời, khắc kỷ giữ lễ, cẩn thận kiên dè, giữ lòng thành, chẳng học đòi những phường thông nhân trong thế gian gần đây, trọn chẳng câu thúc, phóng túng không kiên dè. Quan tuy là sanh tử phàm phu, dám bảo đảm các hạ trong đời này sẽ từ tạ Sa Bà, cao dự hải hội, đích thân làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ. Nhưng đối với pháp Tịnh Độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng ngấm nghé, nguyên văn là thâu tâm, có nghĩa là tâm trộm cắp. Đây là dụng ngữ nhà thiền, chỉ cái tâm hướng ngoài phân biệt, khởi tâm mong ngóng, luôn đứng núi này trong núi nọ. Hòa thượng Tịnh Không giảng thâu tâm là cái tâm không kiên định tu một pháp môn nào. Nay chạy theo pháp này, mai chạy theo pháp khác, luôn nghĩ cách tu tắc cầu may. Chẳng hạn nghe nói trì chú này có công hiệu, bèn trì chú đó. Được vài bữa, thấy nghe nói chú khác có công hiệu lớn lao, bèn bỏ chú này, trì chú khác. Nay học pháp thiền này, mai đi nghe giảng, lại bỏ theo cách thiền khác. Suốt đời học tạp nham, không chuyên tu được một pháp nào. Nhưng đối với pháp Tịnh Độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng ngấm nghé, quyết chí tu trì, trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỷ giữ lễ, lại toan đem lẽ không chấp trước để làm lá bùa khéo léo che đậy thói coi thường tán loạn buông lung, mà hòng được lợi ích, thì quan do hiểu biết kém tệ, chẳng thể nào hiểu được chuyện ấy. Những điều khác trong bộ văn sao dở tệ của quan đã trình bày rõ. Do vậy, không cần đọc nhiều. Xem kinh thì chỉ có cung kính mới được lợi ích. Nếu không cung kính, dẫu có được lợi ích, thì chẳng qua cũng chỉ là hiểu ý nghĩa theo mặt chữ. Chứ nghiệp tiêu trí rạng, triệt ngộ tự tâm, trọn chẳng thể cầu may như thế. Huống chi cái lỗi khinh nhờn, càng không thể nói được. Đấy là căn bệnh chung của cả thế gian, chỉ đành đau đớn khóc lóc thở dài mà thôi. Số 64, thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ nhất. Đã ở Hàng Châu, hãy nên gắn lòng tu đạo, cần gì phải chờ đến kỳ hội dân hương lại đến Phổ Đà. Đại sĩ không cõi nào chẳng hiện thân, có chỗ nào lễ bái cúng dường chẳng tốt. Nếu nói vì cốt ý để gặp quan thì cũng không cần phải đến. Bộ văn sao được in lần này có hơn 90 thiên. Những thứ tầm thường đầy ắp trong bụng quan đã lôi hết ra cả rồi, há còn có bí quyết miệng truyền tâm nhận nào để truyền riêng cho ông nữa ư? Quan học thức nông cạn, không phát huy điều gì lớn lao, nhưng nếu có thể hành theo đó, quyết định sẽ có lợi ích, không bị tổn hại. Quyết định liễu sanh tử trong đời này, hầu cận Di Đà sau khi mất. Chỉ e rằng, ông coi đó là hèn kém, thì nó trở thành hèn kém vậy. Ví như đối với tượng Phật được làm bằng vàng, gỗ, đất nặng hay sơn vẽ, mà kính trọng như Đức Phật thật, thì bèn có thể thành Phật. Coi những tượng ấy chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ, thì chúng chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ mà thôi. Nhưng khinh nhờn vàng, gỗ, đất, sơn vẽ, thì không bị tội khiên gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng vàng, gỗ, đất, sơn vẽ, thì tội lỗi sẽ ngập trời. Người khéo được lợi ích, thì đối với mọi chuyện, không chuyện gì không được lợi ích. Quả kêu, sẻ hót, nước chảy, gió động, không gì chẳng chỉ bày thiên chân con người vốn sẵn có. Thiền Tông gọi là ý của tổ sư từ trời Tây sang. Huống gì bộ văn sao của quan văn tuy vụng về chất phác, nhưng những điều được viết trong đó bất quá đều là tùy ý tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật, Tổ, biến thành những lời nói thông dụng mà thôi. Nào phải quan tự bịa ra ư? Thiên chân là chân lý tồn tại tự nhiên, không cần phải tạo tác. Sách Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, quyển 1 giảng rằng, lý không tạo tác nên gọi là thiên chân. Quan chỉ truyền dịch lại để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực, thì cũng chẳng thể bỏ những điều này để tu điều gì khác, bởi một pháp tịnh độ là pháp thông trên thấu dưới, chẳng giống như pháp tiểu thừa, không thích hợp cho người đại thừa tu tập. Số 65, thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ hai. Thầy Quan Thuận đến đây, cầm theo thư của ông và hạt sen hạ bố đưa cho Quan, thuật những chuyện như ông đã trụ tại am thầy ấy, vân vân. Trộm nghĩ, ông đã không dư dật, sao còn phải bắt chước thói người thế gian làm cái trò đem đào bù mận? Ông và tôi quen biết nhau qua tình đạo, hãy nên trực tiếp hành xử theo đạo. Những gì đã gửi đến sẽ dùng để làm phước, cảm ơn lắm. Lệnh Nghiêm, lệnh Nhạc Mẫu đã sanh lòng tin tưởng. Hãy nên đem lợi ích của tịnh độ khuyên chỉ, khiến cho tính tâm của họ từ nhỏ nhặt trở thành rõ ràng. Lệnh Nghiêm là tiếng gọi tỏ ý tôn trọng cha người khác. Nhạc Mẫu là mẹ vợ hoặc mẹ chồng, ở đây là mẹ vợ. Nếu như tín nguyện chân thiết, quyết định được sanh về tịnh độ, đấy là hiếu vậy. Cái hiếu thế gian há sánh bằng được ư? Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu tịnh độ, hãy nên lấy việc xem đọc, nghiên cứu tịnh độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngõ hầu rõ thấu đầu đuôi, trọn không nghi hoặc mới được. Lăng Nghiêm Chánh Mạch, hãy khoan tính đến. Lăng Nghiêm Chánh Mạch là tác phẩm chú giải kinh Lăng Nghiêm của Giao Quang Đại Sư đời Minh. Dẫu có đích thân thấy được Như Lai tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liễu sanh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ, chưa phải là chứng. Chứng rồi mới liễu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chỗ ngộ cao sâu, mà nếu hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát lìa được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, nhưng tu pháp môn tịnh độ, ngửa tin lời Phật, quyết định không nghi, tin chân thật, nguyện khẩn thiết, do tu thật hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi, hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toan trong lúc nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thỏa thể diện, đến nỗi chuyện chuyên tu của mình rốt cuộc trở thành lan man ư? Nếu đã tin chắc, biết sâu xa pháp môn tịnh độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin quan khai thị, quan gửi bộ văn sao cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọn mỗi điều. Đương nhiên, quan biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp, cứ lan man bắt chước người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ mong thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của quan văn tự tuy kém cỏi, vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Xưa kia, đại trí luật sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của tông Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, chí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tin tưởng. Đại trí luật sư sinh năm 1048, mất năm 1116, là ngài Thích Nguyên Chiếu, tự là Trạm Nhiên, hiệu An Nhẫn Tử, người xứ Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang. Ngài xuất gia từ nhỏ, thọ cụ túc giới năm 18 tuổi, theo học giáo nghĩa Thiên Thai với ngài Thần Ngộ Sử Khiêm, nhưng rất hâm mộ tỳ ni. Về sau, sư thọ Bồ Tát giới với ngài Quảng Từ, nối tiếp Nam Sơn Luật Tông. Trong thời Nguyên Phong nhà Tống, sư trụ trì chùa Chiêu Khánh, hoàn truyền giới luật. Về già, trụ trì chùa Linh Chi, nên thường được gọi là Linh Chi Tôn Giả. Ngài mất, được tôn thụy hiệu là Đại Trí Luật Sư. Về sau, do bệnh nặng mới biết lỗi trước. Từ đó trở đi, hơn 20 năm, tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn dám đối trước mọi người xứng tánh phát huy trọn chẳng sợ hãi. Dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm Phật. Ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng giải kinh điển bức bách như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình. Cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước, chẳng coi chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khỏi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải đã là thật sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà. Vì thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh đời mạt, bất luận căn cơ thượng trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của Ngài Thế Chí tự lợi lợi tha, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, quay lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên dốc sức. Còn chuyện chỉ tâm biện định cái thấy, phá ấm siêu trượt, hãy đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm lẫn Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tam muội rồi hãy tính. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển đếm cát đầu choáng váng, tâm mê muội, kể chuyện ăn, đếm của báu, chẳng đỡ đói rét. Người biết tốt xấu, quyết chẳng coi thường lời tôi.